Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chúa coi giữ người tri thức, nương trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 22, câu 12 đến câu 14.
Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức, như Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Kẻ biến nhát nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu, ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó.
Câu gốc của bài học: mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Châm ngôn chương 22 câu 12. Câu hỏi suy gẫm: hai thành phần nào được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Kết quả nhận được của hai thành phần này như thế nào? Thái độ chúng ta thế nào khi thấy người ác sống thịnh vượng, còn người tốt lại gặp hoạn nạn? Kính thưa quý vị, Đức Giê-hô-va luôn bên vực, gìn giữ người tri thức và đánh đổ lời của người gian tà. Cụm từ mắt của Đức Giê-hô-va nói lên Chúa luôn quan tâm, nhìn thấy mọi hành động của con người để Ngài bên vực cho người ngay thẳng và đoán phạt người gian ác. Người có tri thức chỉ về người có kiến thức, hiểu biết, sống ngay lành và kính sợ Chúa. Vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Châm ngôn chương 1 câu 7. Nói cách khác, khi một người tiếp nhận và gìn giữ lời Chúa, người ấy sẽ học biết sự khôn ngoan và giữ lòng kính sợ Chúa. Vì thế, người ấy tìm được tri thức về Chúa. Châm ngôn chương 2 câu 5. Chúa gìn giữ người tri thức và gìn giữ chân lý của Ngài tồn tại mãi mãi. Ngược lại, Chúa sẽ đánh đổ kẻ gian tà. Có hai loại người gian tà được đề cập trong phân đoạn này là kẻ lười biếng và dâm phụ. Câu 13-14. Triết giả dùng phép cường điệu khi đề cập đến kẻ lười biếng không muốn ra đường để làm việc, nên bịa ra lý do thật vô lý là có con sư tử ở ngoài đường. Thực tế không hề có con sư tử nào ngoài đường phố tại các thành kiên cố của Israel. Người biếng nhác và gia đình họ không bị nguy hiểm vì sư tử cấu xé, nhưng sẽ gặp nghèo túng, tàn lụi vì lối sống lười biếng của người ấy. Bên cạnh đó, miệng của dâm phụ được ví như một cái hố sâu, một cạm bẫy mà ai nghe theo sẽ bị mắc vào mà chết. Dâm phụ là người vợ không chung thủy, đã phạm tội với Chúa. Châm ngôn chương 5 câu 20. Hơn thế nữa, còn dùng môi miệng mình gây cho người khác phạm tội, thì làm sao dâm phụ ấy thoát được sự hình phạt của Chúa? Nhiều con dân Chúa nản lòng vì thấy người lành sao gặp nhiều hoạn nạn, nhưng người ác lại được thịnh vượng. Vua David dạy, chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Thi Thiên 37 câu 1. Và ông kết luận trong cuối chương, sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân. Thi Thiên 37 câu 39. Chúa nhân từ giúp cơ hội cho tội nhân ăn năn, nhưng đừng để cơ hội qua đi mà phải chịu hình phạt. Mỗi chúng ta hãy vững lòng, vì dù đang ở trong hoàn cảnh nào, cứ giữ nếp sống kính sợ Chúa, vững tin rằng mắt Chúa chẳng bao giờ rời chúng ta. Ngài luôn đồng hành, trông nom và giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục sống cho Ngài. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha vì sự gìn giữ và ban ơn của Ngài trên con. Xin Chúa Thánh Linh giữ con tránh xa tội lỗi, vâng theo lời Chúa dạy và vững tin trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có vững lòng đặt trọn niềm tin nơi Chúa để được Ngài bảo vệ khỏi cách sống gian tà không? Vững lòng trước mọi gian nan, luôn kính sợ Chúa Ngài ban ơn hồng, vượt qua thử thách bão giông, biết rằng mắt Chúa hằng trông nom mình.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.